Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama an ủi các gia đình nạn nhân tại tiểu bang Connecticut và hứa sẽ có biện pháp.
I can only hope it helps for you to know that you're not alone in your grief.
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
16 người thiệt mạng trong vụ nổ ở Pakistan.
Các vụ đánh bom làm 10 người chết ở Iraq.
Bắc Triều Tiên tưởng niệm một năm ngày ông Kim Jong-il qua đời.
Taliban nhắm tấn công một công ty Mỹ trong vụ nổ ở Kabul.
Người đại diện lãnh giải nhân quyền Helman Hammett cho blogger Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc cho biết blogger Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc Tuấn bị cấm xuất cảnh. Mời quý mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại tiểu bang Connecticut. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cùng với các gia đình của 27 người thiệt mạng trong vụ bắn người tập thể lớn thứ nhì tại Mỹ, thương tiếc những người đã khuất và cam kết sẽ có hành động để ngăn chặn xảy ra những vụ bạo động như vậy trong tương lai. Sau đây là chi tiết bài tường thuật của thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc. Mỗi lần xảy ra một vụ nổ súng bắn người tập thể ở Hoa Kỳ, Tổng thống đều đích thân đến thành phố hay thị trấn xảy ra bạo lực. Lần này là tại Newtown, trong tiểu bang Connecticut. Tại một sảnh đường của trường trung học Newtown, ông Obama đã gặp gia đình của 27 nạn nhân trong vụ nổ súng hôm thứ Sáu vừa qua ở trường tiểu học Sandy Hook. 20 trong số những người bị sát hại là trẻ em từ 6 đến 7 tuổi. Đại diện của nhiều tôn giáo đã chủ trì một buổi thắp nến cầu nguyện. Giữa những lúc giữ im lặng, họ đã dẫn đầu lời cầu nguyện cho các em nhỏ và những người lớn mà cuộc sống bị cắt đứt giữa chừng. Tại bục giảng, sau một cái bàn đầy những cây nến thắp sáng cho các nạn nhân, mục sư Matt Crabbin đã lên tiếng. Giáo sĩ Do Thái Shaul Priver sướng một bài kinh cầu nguyện bằng tiếng Do Thái. Ông Jason Graves thuộc một trung tâm Hồi giáo đã đọc một đoạn trích trong kinh Koran.
We gather to grieve together, to care for one another, to pray and embrace, to weep and to remember.
Chúng ta tập họp ở đây để cùng thương tiếc, cùng quan tâm đến nhau để cầu nguyện và ôm nhau, để khóc và nói lên nhiều tiếng nói rằng ngày đen tối nhất trong cộng đồng chúng ta sẽ không phải là những lời chót mà chúng ta cất lên.
Thống đốc tiểu bang Connecticut, ông Daniel Malloy nói.
We will go on. We will find strength. Faith is a gift. As is our ability to support one another.
Chúng ta sẽ tiếp tục sống. Chúng ta sẽ tìm ra sức mạnh. Niềm tin là một ân sủng cũng như khả năng của chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng lớn hơn của chúng ta.
Tổng thống Obama tuyên bố dân chúng ở Newtown nhận được tình thương và lời cầu nguyện của cả nước.
I can only hope it helps for you to know that you're not alone in your grief. That our world too has been torn apart.
Tôi chỉ biết hy vọng quý vị sẽ đỡ phần nào khi biết rằng không phải chỉ có riêng quý vị là đau buồn, rằng thế giới của chúng ta cũng đã bị tan nát, rằng khắp đất nước này chúng tôi đều khóc thương cùng với quý vị. Chúng tôi đã ôm chặt lấy những đứa con, và quý vị phải biết rằng chúng tôi sẵn sàng đem lại bất cứ mức độ an ủi nào chúng tôi có thể đem lại được. Bất kỳ phần đau buồn nào chúng tôi có thể chia sẻ được để làm nhẹ bớt gánh nặng này, chúng tôi đều vui lòng gánh chịu.
Trước khi Tổng thống phát biểu, ông Rob Freit, người đã đem đứa con đang học lớp 3 đến dự buổi thắp nến, đã nói chuyện với các phóng viên.
It's bringing us all together for one thing, so we could speak and talk and see each other without.
Sự kiện này đã đưa tất cả chúng ta lại với nhau, để chúng ta có thể nói lên và nói với nhau và gặp nhau mà không có trở ngại nào trước mặt. và nhìn thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ chứng tỏ lòng quan tâm qua sự hiện diện ở đây.
Người ta nghe thấy những tiếng nức nở trong cửa tọa khi ông Obama xướng danh các nạn nhân và nêu ra lòng can đảm và hy sinh của những người đã bị sát hại tại trường tiểu học Sandy Hook. Tổng thống nói vụ nổ súng ở Newtown để lại cho cả nước những câu hỏi khó khăn. Ông gọi những thảm kịch như thế là không thể chịu đựng được và cam kết sẽ có hành động để bảo đảm chấm dứt những vụ như thế.
In the coming weeks, I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens from law enforcement.
Trong những tuần lễ sắp tới, tôi sẽ vận dụng mọi quyền lực trong chức vụ của tôi để tiếp xúc với đồng bào, từ giới thi hành công lực cho đến những người chuyên nghiệp về sức khỏe tâm thần, cho tới phụ huynh học sinh và các nhà giáo dục, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn xảy ra thêm các thảm kịch như thế này. Bởi vì lựa chọn của chúng ta là gì? Chúng ta không thể chấp nhận những sự cố như thế này là lệ thường. Chúng ta có thực sự sẵn sàng để nói rằng chúng ta bất lực trước những cuộc tàn sát như thế?
Ông Obama nêu ra rằng đây là lần thứ tư kể từ khi ông được bầu lên làm Tổng thống vào năm 2008. Ông đã phải an ủi các gia đình của những người bị thiệt mạng hay bị thương trong những vụ bắn người tập thể. Ông nói người dân Mỹ không nên chấp nhận rằng chính trị để đạt được mục đích chấm dứt những vụ nổ súng như thế là quá khó khăn, hoặc những hành động bạo lực như thế là cái giá phải trả cho quyền tự do của chúng ta. Tổng thống không đề cập đến những lời kêu gọi mới đòi kiểm soát súng ống sau khi xảy ra vụ thảm sát, nhưng cuộc tranh luận toàn quốc về kiểm soát súng ống đang được xúc tiến. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang California, hôm qua cho biết bà sẽ đề xuất dự luật áp dụng trở lại lệnh cấm các loại vũ khí tấn công đã được cho phép trì hoãn vào năm 2004. Tổng thống Obama đã tỏ dấu ủng hộ một nỗ lực như vậy. Thượng nghị sĩ độc lập Joseph Lieberman, đại diện tiểu bang Connecticut, đã kêu gọi thiết lập một ủy ban toàn quốc về bạo lực.
Trong số rất nhiều người cầu nguyện cho gia đình của 26 nạn nhân bị giết trong vụ nổ súng bừa bãi tại Connecticut, có Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Giáo Hoàng nói Ngài vô cùng đau buồn về vụ bạo động phi lý ở Newtown và Ngài trấn an gia đình các nạn nhân, đặc biệt các gia đình đã mất con trẻ, về sự gần gũi của Ngài qua lời cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện và thực hiện những hành động hòa bình trong thời gian dẫn tới lễ mừng ngày Chúa Giáng sinh. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã ngỏ lời trước cử tọa, gồm những người hành hương nói tiếng Anh và các du khách tại quảng trường Thánh Phêrô hôm qua. Những vụ giết người hàng loạt một cách vô lý đã gia tăng tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thế nhưng tuổi đời non trẻ của đa số các nạn nhân trong vụ bạo động lần này đã đặc biệt gây chấn động.
Tin Nam Á, các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một vụ nổ bom đã giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương 40 người khác. Giới hữu trách cho biết một vụ nổ bom xảy ra ngày hôm nay tại một khu chợ gần các văn phòng chính phủ ở thị trấn Jamrud, một phần của khu vực bộ lạc Khyber. Các giới chức nói rằng cửa hàng và xe cộ bị hư hại nặng trong vụ nổ. Chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Khyber là nơi hoạt động của một loạt các nhóm chủ chiến Hồi giáo, trong đó có nhóm Taliban ở Pakistan. Các nhóm này từng thực hiện một cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại chính phủ trong nhiều năm qua.
Tổ chức Taliban ở Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ nổ ở Kabul tại một khu nhà máy do một nhà thầu quân đội Hoa Kỳ sở hữu. Nhà chức trách nói hai nhân viên người Afghanistan đã bị giết và ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay tại Kabul. Một người phát ngôn của phe Taliban mô tả cuộc tấn công là một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một công ty của Mỹ cung cấp an ninh cho các lực lượng quân đội. Công ty Contract chuyên xây dựng các cơ sở cho các căn cứ quân sự. Trong một sự cố khác gây tử vong, hôm nay, 10 bé gái tuổi từ 9 tới 13 đã bị giết chết tại tỉnh Nangarhar. Nhà chức trách nói rằng các bé gái này đang lượm củi và sáng hôm nay thì một quả mìn phát nổ. Các giới chức tin rằng vụ nổ là do một quả mìn cũ gây ra và hiện hãy còn nhiều mìn bẫy bị gài trên những cánh đồng và các khu vực thôn quê sau nhiều thập niên tranh chấp. Đại tướng John Allen, tư lệnh các lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan, đã ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ông nói Afghanistan đã trở thành một trong những quốc gia có nhiều mìn bẫy nhất trên trái đất.
Trong khi đó, thì tại Iraq, nhiều vụ nổ bom đã xảy ra ở miền Bắc nước này, làm ít nhất 10 người chết tại các vùng tranh chấp, nơi căng thẳng đã bùng lên giữa người thiểu số Kurd và chính phủ trung ương. Hai quả bom ngày hôm nay đã phát nổ tại khu vực sinh sống của người Shia là Tuzk Kutmatu ở tỉnh Kirkuk. Ngoài ra, một quả bom xe đã phát nổ tại vùng của người thiểu số Sabak gần Mosul. Các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra sau một loạt các vụ đánh bom tại Iraq ngày hôm qua, làm ít nhất 9 người chết ở Kirkuk và Zalula. Kirkuk là một phần của khu vực sắc tộc và giàu dầu mỏ mà người Kurd muốn sáp nhập vào khu vực tự trị của họ. Nhưng người Turk và chính phủ trung ương do người Ai Cập lãnh đạo cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.
Chuyển sang tình hình Syria, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án tình trạng bạo động leo thang tại Syria, nói rằng tin tức về các vụ chiến đấu cơ của chính phủ oanh kích một trại tị nạn Palestine đã gây quan ngại trầm trọng. Các nhà hoạt động đối lập nói, vụ oanh kích hôm qua vào trại Yarmouk đã giết chết ít nhất 8 người, và đây là vụ đầu tiên đánh vào trại tị nạn này từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu chiến dịch đàn áp cuộc nổi dậy của quần chúng từ hồi tháng 3 năm 2011. Trong một thông báo công bố vào chiều tối hôm qua, ông Ban Ki-moon nói rất nhiều chứng cứ đã được thu thập về các vụ đánh bom sử dụng chiến đấu cơ và máy bay trực thăng tác chiến. Ông đặc biệt lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các vụ oanh kích vào các khu vực đông dân cư. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh nói rằng cuộc tấn công vào trại tị nạn Yarmouk là một trong 6 vụ oanh kích của máy bay chính phủ tại các khu vực nằm ở hướng đông, nằm về hướng nam thủ đô Damascus hôm Chủ nhật. Phe nổi dậy đã tìm cách tiến vào trung tâm của Damascus, là chiếc nôi quyền lực của Tổng thống Assad, từ những khu vực này. Trong khi đó, thì một nhật báo Liban trích lời Phó Tổng thống Syria nói rằng cả phe nổi dậy lẫn chính phủ Syria không thể giành được phần thắng trong cuộc xung đột bằng giải pháp quân sự. Tờ Al-Akhbar nói Phó Tổng thống Farul al-Sharra đã đưa ra lời bình luận công khai hiếm hoi này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo thân Syria. Hiện chưa có đáp ứng tức thời nào từ phía chính quyền Syria. Nếu được xác nhận, thì nhận định của ông Sharra đánh dấu một sự khác biệt so với tuyên bố của nhà nước Syria trước đây, quyết tâm đánh bại thành phần mà họ gọi là những kẻ khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn, để tìm cách chấm dứt chế độ cai trị kéo dài 12 năm của ông Assad. Ông Sharra còn được trích lời nói rằng một giải pháp cho cuộc xung đột phải có sự tham gia của các nước khu vực và các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việc chấm dứt bạo động và sự thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia với nhiều quyền hạn rộng rãi. Trong các diễn biến khác, một phe phái Hồi giáo nổi dậy tuyên bố đã chiếm được một học viện quân sự ở gần thành phố Aleppo ở Bắc Syria sau nhiều ngày giao tranh với các binh sĩ của chính phủ. Lữ đoàn Tawhid hôm qua tải lên trang mạng của họ một băng video cho thấy các chiến binh của họ đi quanh căn cứ quân sự này trong khi có tiếng súng nổ tại hội trường. Học viện quân sự này dường như là căn cứ quân sự mới nhất của Syria đã rơi vào tay của phe nổi dậy trong tháng này, quanh Aleppo là thủ đô thương mại của Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Người đại diện lãnh giải nhân quyền Helmin Hamet cho blogger Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc Tuấn bị cấm xuất cảnh. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, người nhà của blogger Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc Tuấn, bị chặn tại phi trường tối ngày 16 tháng 12 trước khi lên máy bay sang Mỹ để nhận giải thưởng nhân quyền quốc tế Helmin Hamet 2012 cho ba và chị của mình. Theo dự kiến, anh dự định có mặt tại lễ trao giải của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở New York vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Nhưng tới phút chót, Nhà chức trách thông báo anh bị cấm xuất cảnh theo yêu cầu của công an Quảng Nam. Anh Hiếu thuật lại với VOA Việt ngữ.
Em vào cửa xuất cảnh để mà làm thủ tục xuất cảnh á, thì em gặp một nữ nhân viên. Thì nữ nhân viên xuất cảnh này mới giữ toàn bộ hồ sơ của em, gồm có passport và vé máy bay. Bên xuất nhập cảnh nói là chúng tôi không thể cho anh đi được bởi vì đây là yêu cầu của công an tỉnh Quảng Nam cấm anh rời khỏi nước Việt Nam. Em mới hỏi là tại sao lại có điều đó, có một cái loại giấy tờ nào mà để chứng minh điều đó hay không. Thì người ta đưa cho em một cái biên bản. Thì trong cái biên bản đó, yêu cầu của công an Quảng Nam là cấm em xuất cảnh vì em đã vi phạm hành chính, bị phạt 85 triệu. Cho nên họ đã cấm em xuất cảnh. 85 triệu này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phạt em cùng với cả gia đình em. Là em bị phạt 85 triệu, chị Thục Phi bị phạt 85 triệu và ba bị phạt 100 triệu. Vì người ta nói là gia đình em vi phạm luật về thông tin và truyền thông. Gia đình em viết bài để mà cổ suý cho tự do dân chủ Việt Nam, viết bài để mà phê phán những bất công trong xã hội Việt Nam.
Anh Hiếu nói, cho tới khi chuẩn bị bước lên máy bay, trước đó anh không hề được chính quyền thông báo về lệnh cấm xuất cảnh đối với mình. Anh cho rằng khoản phạt hành chính chỉ là một cái cớ để cản chân anh đi nhận giải thưởng cho thân nhân. Vì trước nay, tất cả những ai công khai lên tiếng chỉ trích nhà nước đều bị Việt Nam áp dụng lệnh cấm xuất cảnh tương tự.
Về các vấn đề mà cấm xuất nhập cảnh thì không chỉ đối với riêng em, mà hầu như từ trước đến nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã áp dụng với tất cả mọi người, những người mà có tham gia đấu tranh dân chủ, là người ta cấm xuất nhập cảnh. Em nghĩ cái vấn đề đây là chỉ là một cái nguyên nhân thôi, một cái lý do thôi, chứ không phải là một cái vấn đề trọng tâm. Thực sự là việc cấm xuất nhập cảnh là một cái cách để mà chính quyền Việt Nam nói với lại gia đình em cũng như toàn bộ những người mà đã đấu tranh và có ý định sẽ đấu tranh, rằng là nếu mà có một ai đó đứng lên chống lại chính quyền, đứng lên dám nói lên cái tiếng nói để mà chống lại chính quyền hiện hành, thì chắc chắn người đó sẽ bị không cho xuất cảnh.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Á Châu thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền, nói Human Rights Watch hết sức quan ngại khi nhận được tin này. Giải Helmut Hamet là giải thưởng quốc tế có uy tín hàng năm được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao tặng cho các ngòi bút trên khắp thế giới để vinh danh lòng can đảm, sự kiên định đấu tranh cho nhân quyền, bất chấp sự đàn áp chính trị. Năm ngoái, có 8 người tại Việt Nam nhận được giải thưởng này, trong đó có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, blogger Phan Thanh Hải và blogger Tạ Phong Tần.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Quay sang Nhật Bản, đảng cầm quyền tại nước này đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả cuộc bầu cử quốc hội hôm qua cho thấy chính phủ sắp tới sẽ do Đảng Dân Chủ Tự Do thành lập. Phe bảo thủ và các liên minh của phe này dự trù sẽ theo một đường lối diều hâu hơn trong khi đối đầu với các nước láng giềng. Nhưng điều họ dự tính làm để chuyển hướng sự xuống dốc lâu nay của nền kinh tế Nhật Bản vẫn còn chưa rõ. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Như đã dự báo, cử tri Nhật Bản đã từ bỏ đảng mà họ đưa lên nắm quyền cách đây 3 năm. Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPJ bị suy yếu vì nhiều nhà lập pháp rời khỏi đảng, đã mất hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện với 480 ghế và có nhiều quyền lực hơn. Thủ tướng Yoshihiko Noda thừa nhận thất bại trong một cuộc họp báo ngắn. Ông Noda nói ông chịu trách nhiệm cá nhân về thất bại này, vì thế ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng. Trong số khoảng một chục đảng đưa ứng cử viên ra tranh cử, đứng đầu thắng lợi áp đảo là Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản, tức LDP, chiếm một thế đa số ghế vững vàng. Đảng này đã nắm quyền tại Nhật Bản gần như không gián đoạn từ năm 1955 cho tới năm 2009. LDP là đảng bảo thủ truyền thống của Nhật Bản, liên minh với đảng Tân Komei, có liên hệ mật thiết với giáo phái Phật giáo Soka Gakkai, gây nhiều tranh cãi, chắc chắn sẽ chiếm thế đa số 2/3 tại Hạ viện. Sự kiện này sẽ giúp đảng vượt qua mọi phủ quyết các dự luật ở Thượng viện, nơi Đảng Dân Chủ Nhật Bản là đảng lớn duy nhất. Sẵn sàng trở thành vị thủ tướng sắp tới của Nhật Bản là một nhà chính trị thuộc thế hệ thứ ba và có liên hệ gia đình với hai vị cựu thủ tướng, ông Shinzo Abe, người đã giữ chức vụ này trong một thời gian ngắn từ năm 2006 đến năm 2007. Ông Abe cho biết, ông biết rõ rằng 100% cử tri không tin tưởng vào đảng LDP, bất chấp chiến thắng vang dội của đảng. Phát biểu trên mạng lưới truyền hình NHK gần như chính thức của Nhật Bản, ông Abe tuyên bố lý do đảng DPJ thất bại là vì đảng này đã quản lý chính phủ một cách tồi tệ trong 3 năm qua. Ông hứa đảng LDP sẽ tìm cách đứng vững và đáp lại hy vọng của dân chúng. Các cuộc thăm dò công luận nhận thấy vấn đề kinh tế, chứ không phải là những quan ngại về chính trị địa lý hay lo lắng về các nhà máy điện hạt nhân, là mối quan tâm chính của họ. Bất kể điều ấy, cử tri đã đưa trở lại nắm quyền chính đảng đã đứng đầu đất nước trong suốt thời kỳ nền kinh tế Nhật Bản bị suy thoái. Ông Abe hứa sẽ chấm dứt tình trạng thiểu phát, hạ thấp trị giá của đồng yên và phát triển nền kinh tế đã chìm đắm trong nhiều năm tuột dốc thiểu phát. Một số người chỉ trích cho rằng kế hoạch kinh tế của ông Abe chủ yếu gồm một sự gia tăng ồ ạt trong mức chi của chính phủ sẽ làm tăng thêm khối nợ đã cao gấp đôi kích thước của nền kinh tế Nhật Bản. Theo dự kiến, ông Abe sẽ chính thức được bầu làm thủ tướng trong một phiên họp của Hạ viện vào ngày 26 tháng này.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Á. Bắc Triều Tiên tưởng niệm một năm ngày mất của lãnh tụ Kim Jong-il bằng một buổi lễ tưởng nhớ đặc biệt do con trai và cũng là người kế nhiệm, ông là ông Kim Jong-un, chủ trì. Hãng tin Trung ương Triều Tiên của nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin rằng hàng trăm nghìn người đứng lặng yên bên ngoài lăng cung điện mặt trời Kamsushan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Thi hài cha và ông nội của nhà lãnh đạo đều được đặt vĩnh viễn tại lăng này. Một tiếng còi lớn vang lên báo hiệu 3 phút mặc niệm trên khắp cả nước và thậm chí trên cả các tàu bè trên biển. Mọi hoạt động tại Bắc Triều Tiên đã ngừng lại để mặc niệm thời khắc một năm trước khi ông Kim Jong-il qua đời vì một cơn đau tim sau 20 năm nắm quyền sau khi cha ông, nhà lập quốc Kim Il-sung từ trần. Một số nhà khoa học tham gia vụ phóng thành công hỏa tiễn tầm xa của Bắc Triều Tiên hồi tuần trước là những người đầu tiên tưởng niệm ông Kim. Nhà lãnh đạo hiện thời không phát biểu mà chỉ quan sát buổi lễ. 3 thế hệ lãnh đạo, gia đình họ Kim đã cai trị Bắc Triều Tiên với bàn tay sắt trong hơn 6 thập kỷ qua.
Quay sang Ai Cập, các nhóm đối lập tại Ai Cập nói rằng vòng đầu của cuộc trưng cầu dân ý được phe Hồi giáo hậu thuẫn đầy rẫy các vụ vi phạm và do đó cần được tổ chức lại. Liên minh đối lập chủ yếu là mặt trận cứu quốc hôm qua tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả không chính thức nào của cuộc trưng cầu dân ý. Họ kêu gọi các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày thứ ba trước vòng nhì của cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần tới. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi tuyên bố thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ bảy vừa rồi, nói rằng kết quả không chính thức cho thấy 56% cử tri chấp thuận đã dự thảo hiến pháp. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo cho biết là tỷ lệ cử tri đi đầu phiếu lên tới 1/3 tổng số 26 triệu cử tri hội đủ điều kiện đi bầu. Vòng đầu của cuộc bầu cử được tổ chức tại 10 trong tất cả 27 khu vực của Ai Cập, kể cả hai thành phố chủ yếu là Cairo và Alexandria. Vòng thứ nhì sẽ được tổ chức tại các tỉnh còn lại của Ai Cập, đa số là các vùng thôn quê và có lập trường bảo thủ tôn giáo. Một số nhà quan sát dự kiến vòng nhì sẽ tăng tỷ lệ phiếu chấp thuận bản tự dự thảo hiến pháp. Cuộc trưng cầu dân ý chỉ đòi hỏi đa số phiếu để được thông qua. Cuộc đầu phiếu hôm thứ Bảy vừa qua về phần lớn diễn ra trong ôn hòa. Hơn 100.000 binh sĩ Ai Cập đã được triển khai để ngăn chặn bạo động. Nhưng vào lúc phòng phiếu đóng cửa thì một số phần tử Hồi giáo đã tấn công các văn phòng ở Cairo của một nhật báo cấp tiến có liên hệ với đảng WAF của phe đối lập. Các nhà hoạt động đối lập nói họ lo sợ hiến pháp mới sẽ làm xói mòn các quyền dân sự bởi vì văn kiện này tăng cường vai trò của luật Hồi giáo và không đề cập gì tới các quyền của phụ nữ. Một hội đồng lập pháp do phe Hồi giáo chính ngự đã soạn thảo văn kiện này hồi tháng trước, sau khi các thành phần cấp tiến và Kitô giáo rời khỏi phòng họp, than phiền rằng tiếng nói của họ đã không được lắng nghe. Các ủng hộ viên của phe Hồi giáo nói dự thảo hiến pháp nếu được thông qua sẽ là một bước quan trọng hướng tới tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ của Ai Cập, gần 2 năm sau một cuộc nổi dậy của quần chúng lật đổ tổng thống lâu năm của nước này là ông Hosni Mubarak. Vụ tranh cãi vây quanh hiến pháp mới đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ. Trước đó trong tháng này, ít nhất 8 người bị giết chết trong các cuộc xung đột trên các đường phố giữa các nhóm biểu tình đối nghịch.
Các đồng minh của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đang mắc bệnh ung thư đã thắng lớn trong cuộc bầu cử thống đốc bang của nước này. Hội đồng bầu cử Venezuela cho biết đảng cầm quyền đã giành chiến thắng tại 20 trong số 23 bang trong cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, ông Henrique Carriz, ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây mà ông Chavez giành chiến thắng, vẫn tiếp tục giữ chức thống đốc bang Miranda. Chiến thắng đưa ông vào vị thế là nhiều khả năng là ứng cử viên lên thay thế của phe đối lập nếu tình trạng sức khỏe yếu kém của ông Chavez buộc ông tổng thống phải từ nhiệm. Tỷ lệ cử tri đi bầu 53% trong cuộc bầu cử ngày hôm qua thấp hơn đáng kể so với cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Tổng thống Chavez tái đắc cử hồi tháng 10. Ông cho biết là phó tổng thống Nicolas Maduro sẽ lên thay thế nếu tổng thống không còn khả năng lãnh đạo. Tổng thống đã thúc giục các ủng hộ viên bầu cho ông Maduro nếu một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Sự ra đi của ông sẽ buộc một số cuộc bầu cử chọn người thay thế ông diễn ra trong vòng 30 ngày.
Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ 4 phần tử cực đoan hữu khuynh bị tình nghi là âm mưu mở một cuộc tấn công vào một hội nghị của đảng đương quyền. Cảnh sát đã ra thông báo hôm nay nhưng không cho biết thêm nhiều chi tiết về các vụ bắt giữ này. Họ cho biết là vụ bắt giữ xảy ra hôm qua và những người đàn ông trong cuộc là thuộc lứa tuổi từ 40 tới 50. Nghị hội Toàn quốc Châu Phi, gọi tắt là ANC, là chính đảng đã lãnh đạo Nam Phi từ năm 1994 khi chế độ cai trị do thiểu số người da trắng cầm đầu kết thúc. Chính đảng này đang tổ chức một hội nghị 5 ngày tại thành phố Bloemfontein. Người phát ngôn của ANC, ông Keith Khoza, hôm nay nói rằng đảng này vẫn đang chờ báo cáo đầy đủ về các vụ bắt giữ và mô tả âm mưu tấn công này là một vấn đề gây rất nhiều quan ngại. Ông nói những mối đe dọa dựa trên chủng tộc rất đáng lo ngại, nhưng hội nghị của ANC vẫn tiếp tục trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Một phe phái đã bị gạt ra ngoài lề, đấu tranh để giành quyền tự trị cho thiểu số người da trắng sinh sống ở Nam Phi, tự xưng là Đảng Tự do Liên bang, nói trong một thông báo rằng 2 thành viên của họ nằm trong số 4 người bị bắt. Một giới chức của đảng nói nhóm này không có dính líu trong bất cứ âm mưu nào.
Tiền cuối, đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương đang chuẩn bị đối phó với cơn lốc xoáy mạnh đã tràn qua Samoa hồi tuần trước, làm ít nhất 3 người chết, một số người mất tích và hàng nghìn người rơi vào cảnh thất tán.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.